bây giờ sư ông nói người sư nào có tới của thiền pháp. Của thiền pháp đến cái độ mà cái vị thiền sư mà phụ tá thiền sư, ông nói bây giờ tôi hết nói nổi rồi, có cái gì cũng biết hết trơn rồi. Và quá xa trời đất, nói hết rồi. Tôi hỏi biết cái này, biết rồi, biết cái này, biết cái này, biết không này, biết rồi mà nói nữa. Mà tôi thấy có một điều mà cô không biết, là cô không biết tâm cô. Thì nghe cô nói, khi mà sư mà thử lại một chút xíu, thấy cô không biết tâm cô. Thì tôi hỏi, sư thử như thế nào? Sư nói không nói. Cô này cô nói cô biết hết. Mấy ngày liên tiếp sư không có nói, sư làm tin thôi. Nhưng mà tới ngày chót á, sư nói tôi chỉ hỏi lại một câu mà thôi. Tại tôi biết những cái gì mà cô nói, chắc là hết cô nói do sư suy nghĩ không à. Có một cái trường hợp như thế này ha, thì sư chia sẻ với quý vị ha. Có một tiền sinh khác cũng qua bên ngài trung tâm của ngài siêu minh cùng anh. Cô này thì tương đối đỡ hơn, cô không nói cái gì cũng biết hết à. Nhưng mà những cái kinh nghiệm của cô nói ra vẻ là hôm nay thì tôi trình bày cho sư thôi, nhưng mà cách đây mà 2-3 năm về trước mà khi mà tôi làm tôi, cái điều kiện mà tốt á, vì cô thường nói là ở đây cái điều kiện nó không được tốt, nhà cửa tốt, thực phẩm không có thích hợp, rồi khí hậu nóng bức là kia nọ đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà khi mà tôi có được hết những cái yếu tố này rồi đó, thì trong một khóa thiện cách đây 1 năm, 2 năm, 3 năm ở nơi nào đó không biết, tôi kinh nghiệm rất là sâu xa. Thì sư cũng hỏi tới hỏi lưu kinh nghiệm như thế nào là kinh nghiệm sâu xa. Nhưng mà cô trình bày cũng rõ đẹp, cô trình bày theo cái sự suy nghĩ của cô nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ nói làm sao? Và câu chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến cái ngày cuối cùng ấy, trước khi cô đi về, tôi sư không nói về ở đâu, đi về trở lại cái xíu của cô à. Vì thầy sư mới hỏi cô một câu một thôi, cô nghĩ như thế nào về Đức Phật? Cô nghĩ như thế nào về Đức Phật? Sư nghe sư nói, ủa sao sư này hỏi gì kỳ vậy này, hỏi như thế nào về Đức Phật? Cô này là một Phật tử, cô là thiền sinh, cô đi hành thiền, thế hỏi thế nào là Đức Phật? Thì cô đó cô trả lời một câu, cô nói tôi hiểu, thật tình tôi thưa với sư, cô nói rất là smart. Tôi không phải như những người khác đâu, tới chùa rồi tụng kinh rồi học giáo lý, rồi tôi là chỉ hành thiền thôi. Do đó là tôi chỉ biết Đức Phật qua cái câu là Nam Mô Tassa Bhagavato, có bao nhiêu đó thôi. Rồi sư cười, sư nói vậy thôi thì cô phải ráng thêm nữa đi. Nhưng mà ráng như thế nào thì không biết. Thế đây là cái phần mà cái gì mà thiền sư đã nói với sư. Sư mới hỏi, sư không có để ý cái câu hỏi của ông. Hôm sau trở lại hai người gặp nhau, ông mới hỏi sư. Ông nói ngày hôm qua đó, trong khi trình pháp đó, tôi hỏi cô đó một câu là cô biết như thế nào về Đức Phật? Sư có nghe không? Tôi nói dạ có, tôi có nghe. Sư có hiểu tôi muốn hỏi cái gì không? Sư trả lời dạ không. Tôi thật tình là mù tịt. Và tôi thấy câu trả lời của cô cũng rất là smart, cô trả lời cũng thông minh lắm. Ông nói không. Cái câu trả lời của cô chứng tỏ cô không có kinh nghiệm một chút nào hết. Cái kinh nghiệm của cô nó hoàn toàn số không. Nói vậy, không có kinh nghiệm một chút gì khác vào. Thì tôi hỏi tại sao vậy? Tại sao sư nói như vậy? Ông nói bây giờ tôi lấy cho sư một cái ví dụ này. Bây giờ sư là một cái người bị một căn bệnh rất là hiểm nghèo và sư sắp chết. Có một người nào đó tới nói với sư rằng bây giờ tôi đưa cho anh, tôi đưa cho sư, tôi đưa cho ông một cái môn thuốc này, ông uống đi. Người ta nói cái thuốc này là thuốc trị cái bệnh của ông đó, ông thử uống đi. Thì khi mà sư cầm cái món thuốc đó, có thể là sư nghi ngờ không biết có được không, nhưng mà bây giờ không còn một cái sự lựa chọn nào nữa hết, do đó phải uống cái viên thuốc đó. Và biết rằng cái viên thuốc này do của một cái người đó chế ra, và họ cho mình mà cho không lấy tiền, biếu cúng dường cho mình để mình uống cho nó hết bệnh. Và bất ngờ khi mà sư uống cái viên thuốc đó, uống vô cảm thấy sức khỏe hết đau ốm mình đơn bình mất. Thì suy nghĩ như thế nào về cái người mà đã tạo ra cái môn thuốc đó? Ví dụ như sư biết rằng cái môn thuốc đó do một vị lương y tên là ABCD, mà khi mà ta nhắc cái tên của vị đó đó, thôi vậy, ông nghĩ như thế nào về vị lương y? Sư đâu có nói một cách trường hợp thì ông là một ông thầy thuốc. Mà cô phải nói trời ơi, sư phải nói trời, cái vị đó thiệt là giỏi. Sư chưa bao giờ thấy một người lương y mà giỏi như vậy. Sư sẽ hết lời ca ngợi cái đó. Sư không nói một cái câu hường hờ rằng đúng rồi, ông nói chỉ một ông thầy thuốc. Khi một hành giả tu niệm và thật sự kinh nghiệm pháp bảo đó, hành giả hết lòng tán dương ca ngợi Đức Phật. không thể nào nói một câu. Giống như là một cái người mà bị xuống một cái gánh nặng. Joseph Goldstein đó, thì thiền sư người Mỹ mà mấy bữa này sư kích cho quý vị nghe đó. Ông nói hồi xưa ông thực tập bên Tây Tạng đó, bên Ấn Độ chứ. Ông để ý cái tu viện nó nằm trên một ngọn núi, và trên bên cạnh ngọn núi đó, bên cạnh cái tu viện đó, nó có một cái khoảng đất trống, và người dân Bồ Lạc, mấy người mà trong cái làng đó, họ dùng cái chỗ đó họ làm buôn bán trao đổi với nhau. Thì là trong cái chợ đó có đủ thứ hàng người hết, người Ấn Độ, có người Tây Tạng, có người Pakistan, đủ thứ dân trong đó, đa số là dân miền núi. Thì ông nói là ông thấy có những cái bà già người Tây Tạng cánh từng cái bó củi đi từ ở dưới đồi đi lên cái thuốc trên cái chợ trên cái núi, rồi bỏ cái gánh nó xuống. Khi tới nơi được bỏ gánh xuống thì quý vị tưởng tượng cái sự mà thoải mái dễ chịu của cái bà già đó, là ông già đó khi mà ông bỏ gánh nặng xuống như thế nào. Thì cái kinh nghiệm Phật pháp về Niết Bàn nó cũng tương tự như vậy. Cái người mà khi mà đã kinh nghiệm được kinh nghiệm Niết Bàn chấm dứt đau khổ, giống như là một người leo một cái hòn núi mà đeo một cái gánh nặng không biết bao nhiêu đời để cái bìa thả xuống, thì người đó không thể nói một cách thượng hờ về cái người để cho mình cái phương pháp để mà tu niệm, để mà giải thoát. Thì đó, thì quý vị thấy cái cách thức mà họ kiểm soát cái sự tu niệm của thiền sinh. Thành ra khi mà mình đi tu niệm á, tốt nhất là mình chân thật. Cái hành chân thật rất là tốt, rất là chắc chắn nữa. Và cái lời trình bày của mình về kinh nghiệm của mình nó luôn luôn là đồng nhất, nó không bao giờ nó đi chạy qua chạy lại. Bởi vì khi mà mình bày đặt cách thì mình hôm nay mình nói vậy cho ngày mai mình nói khác. Mà quý vị thấy, mà quý vị nhích một chút xíu là thiền sư họ biết liền. Cả những sư không biết, thu thập với quý vị. Nhưng mà sư gặp nhiều vị thiền sư, họ rất là nhanh. Có một cái cô đó, cô lên cô trình pháp với ngài Upandita. Sư quên cô trình bày cái gì sư không hiểu. Ngài hỏi cô trả lời. Có. Hoàng lát nữa đó, ngài hỏi cái cô cuối cùng đó, thì cô ngập ngừng. Thì ngài nói như vậy chưa được. Mà nó không được. Cái kinh nghiệm như vậy chưa được. Như vậy tất cả những kinh nghiệm trước là cô nói là toàn do sự suy nghĩ không thôi. Bởi vì khi người mà thật sự kinh nghiệm tới đó không thể ngập ngừng được nữa. Nhưng mà sư quên cái nội dung của cái đó là cái gì rồi. Thì quý vị thấy, khi mà một người mà họ tu niệm lâu năm á, và họ có cái khoa mà dài mà giỏi đó, họ có những cái năng khiếu rất là mạnh. Họ chỉ nhìn cái cách thức mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, họ biết mình tu như thế nào. Cái vị mà phụ tá thiền sư bên ngài Siêu Minh này, 37 tuổi thôi đó, nói với sư, tôi biết cái cô đó không có chánh niệm. Không nói vậy đó, nói tôi biết cái cô đó không có chánh niệm, nhưng mà tôi cũng muốn thử qua thử là tôi nói có đúng không. Tôi kêu cô vô trong cái giờ trình pháp, tôi nói lúc đó là tôi thấy cô không có chánh niệm, đúng như vậy không, đúng y hệt như vậy. Rồi sư nó còn nói với sư nữa, có một lần tôi thấy một vị sư đại hàng từ dưới cầu thang đi lên, đi rất là chậm, bước đi rất là chậm, nhưng mà tôi nhìn sư đó tôi biết không có chánh niệm. Đó, hai trường hợp. Trường hợp thứ ba nữa, có một vị sư chuyên môn là chùi mấy cái bồn tắm chỗ mà các sư mà rửa đánh răng như vậy đó, sáng nào ông lo cái vụ đó hết trơn, làm nhanh lắm. Sư nói làm không chánh niệm, ông làm không có chánh niệm, đi tới đi lui không có chánh niệm, chùi cái bồn cầu không có chánh niệm. Và tất cả cả ba trường hợp sư nói đều đúng hết. Và sư hỏi sư đó, làm thế nào mà sư hiểu được một người mặc dù làm rất là nhanh mà có chánh niệm, mà một người khác làm nhanh mà không có chánh niệm. Đó, cái câu hỏi rồi nói sư dài một thời gian rồi sư cảm nhận cái chuyện đó. Nói về sự chân thật, sư xin trích một vài lời dạy của ngài Jyotika. Trước khi mà quý bà con mà đến ngày hôm nay đó, thì ở đây từ hôm thứ ba có một số anh chị em thiền tập thiền giả cũng có tới đây tập trước rồi. Và cứ mỗi đêm thì sư trích một vài lời dạy của thiền sư Jyotika, là một vị thiền sư Miến Điện. Năm nay là khoảng 55 tuổi. Thì cái vị thiền sư này cũng có nhiều cái đặc tính rất là đặc biệt. Ông có nhiều cái cũng rất là đặc biệt lắm, không phải là một vị sư bình thường. Vị sư này tu mà lúc 25 tuổi mới tu, chứ không phải tu từ nhỏ. Tu mà sau khi đã có vợ và hai đứa con rồi. sư này sinh được trong một gia đình người theo đạo Hồi giáo, và sư nói rằng những cái người mà tín đồ của đạo Hồi giáo họ tin một cách tuyệt đối vào cái gì mà khai sáng đạo của họ là thần Allah từ đời sau trong biết. Do đó mà người mà theo Hồi giáo họ rất là tin điều, đừng có nói khác, phải nói giống trong kinh thôi, nếu mà nói khác họ không chịu. Thì sư nói ngay từ nhỏ là sư đã chấp nhận cái chuyện đó. Sư nói tôi sinh ra đời mà cái tâm của tôi nó già trước hơn tôi, cho nên tất cả những cái gì mà bắt buộc là tôi không muốn làm mà vậy. Rồi ông nói là hồi xưa mà ông còn nhỏ, ông dòm người lớn, ông thấy người lớn đôi khi không có thành thật. Ông dòm những người xung quanh, cha mẹ chú bác đâu, mà toàn là những người mà có học thức không à? Vì ông đầu bị sư lần mai, bị sư điện, sư là đầu bị sư điện. Rồi cuối cùng thay vì đi làm sư bỏ sư đi tu. Thì cha mẹ là những cái người mà rất là giàu có và cho con đi học trường Mỹ mà. Cũng giống như bên Việt Nam mình cho học trường Tây vậy, rất là giàu có. Nhưng mà sư nói, sư dòm xung quanh sư thấy cha mẹ hay là bà con là cô bác chú bác thì không có thành thật. Rất là sử dụng cái chữ gọi là đạo đức giả. Sư nói một lấy ví dụ, sư nói ở trong nhà mình á, con mình á thì mình nói nó biết nó đừng nói láo. Vậy mà đến khi mà người ta kêu telephone reng á, mình nói con đấy, má không có ở nhà. Nó tại sao mà nói má không có ở nhà? Nói má không có ở nhà. Rồi sư gặp một cái trường hợp nữa tức cười lắm. Có một người bạn của sư, ông đi xuất gia do duyên. Đi xuất gia do duyên rồi cái cô vợ đó của anh đó là người Thiên Chúa. Anh không thích chồng mình đi nhưng mà không cản được. Rồi hai vợ chồng có được một con 8-9 tuổi gì đó. Cô mới dặn với con ấy, con này, ai mà hỏi ba con đó, ba con đi chơi xa. Ba mình đi đâu? Đi chơi xa. Nó hỏi tại sao vậy? Tại sao má nói ba đi chơi xa? Ba ở chùa má, ba cạo trọc đầu nè. Nhỏ mà đâu biết gì, nói vậy. Ôi đừng nói vậy. Hỏi tại sao vậy? Nói vậy rồi ta tưởng là ba mày ghét tao bỏ mày đi tu. Làm vậy nó nhục nhã lắm. Đừng nói vậy. Nhưng mà con nó không, đi tu vui chứ, thấy ba cười hoài mà đâu có cái gì đâu mà sợ. Quý vị thấy, dạy cho con mà dạy vậy đó, nó lao vậy đó. Do đó mà sư Usotika này ông nói, hồi xưa ông nhỏ là ông nói người lớn ưa nói không thành thật, nói vậy đó. Gặp nhau sao mạnh khỏe không, mà nó thiệt trong bụng nó chết mình cũng mừng đó, nói vậy. Người ta mình đôi khi trong cái lối cái thói quen hàng ngày đó mình không có chân thật, bị nói how are you đó, mà nó khỏe không khỏe mình đâu có care. Thật sự là như vậy đó. Bây giờ đây tôi xin trích một cái bài nhận xét, một cái bài lời dạy của sư nói về hành chân thật. Tôi không muốn bạn, đây là cái lời mà sư viết cái thơ cho một người bạn. Tôi không muốn bạn lập gia đình với một người mà luôn luôn khắc khoải, không biết người bạn đời của mình có nói cho mình biết sự thật hay không. Tôi không muốn bạn lập gia đình với một người mà luôn luôn bạn khắc khoải, không biết rằng người chồng của mình, người vợ của mình có nói cho mình cái sự thật hay không. Cái đó là thật là hao tâm và hao sức. Sư dạy vậy. Một kẻ dối trá có thể làm bất cứ những điều ác gì, thì giống như Đức Phật này nói đó, khi mà người mà dối trá không chân thật, bất cứ điều ác gì họ cũng có thể làm được hết. Thành ra quý vị thấy trong kinh Pháp Phúc, trong kinh Hạnh Phúc Kinh nói hãy xa lánh các điều ác. Người ác là người nói dối, người nói dối là người ác đó. Người không có giữ năm giới mà đặc biệt là người nói dối. Đây quý vị thấy Đức Phật nói bất cứ điều ác gì cũng có thể làm được. Quý vị nhớ cái câu chuyện nói người uống rượu không? Cái người đó biểu sát sanh không sát sanh, trộm cắp tà dâm, nói dối không nói dối, cuối cùng biểu uống chút rượu uống. Khi uống vô rồi cái tâm tự nhiên nó mê mờ, nó say sưa, nó làm hết. Bốn giới kia tham đủ cái trần. Thì quý vị thấy người đó cũng là người điên khùng á, mình phải đánh, người ác á. Bây giờ đấy Đức Phật nói thì người dối trá. Thần tôi không bao giờ muốn sống với người mà tôi không có tin tưởng. Không tin tưởng là bởi vì người đó dối trá. Tôi có thể tha thứ những lỗi lầm của y, nhưng tôi không thể nào sống với một người mà tôi không tin nổi, bởi người đó không chân thật. Bạn sẽ điên lên, bạn sẽ chết, bạn sẽ khùng khi phải sống với một tên dối trá. giúp đỡ kẻ khác điều đó được, nhưng sống với một người không chân thật, ta phải chịu phải một cái giá rất là đắt. Khi dùng chữ tắc xin đó, là quý vị phải trả cái giá quá là cao đó. Quý vị đi mua đồ họ tính thuế quá cao đi. Tương tự như vậy đó, ở với một cái người mà dối trá không có chân thật. Sự chân thật là một đức tính rất quan trọng, làm cho cái mối tương quan giữa hai cá nhân, tên người này với người kia, thì có thể là hai người bạn, có thể là mối tương quan giữa vợ chồng, anh em, cha mẹ, thầy tổ, trở nên có ý nghĩa. Sư nói nếu như mà mình không chân thật với nhau, chỉ là đóng kịch thôi. Bạn bè đóng kịch, không chân thật là đóng kịch. Giống như những kịch sĩ trên màn ảnh, trên sân khấu, mình đóng kịch hay lắm, nhưng mà trong tâm mình khác. Khi tôi còn là một đứa bé, sư nói lại cái chuyện này đó. Tôi ghi nhận rằng đa số người lớn ai cũng có tính đạo đức giả nhân giả nghĩa. Điều đó là một sự thật, dù tôi có muốn hay không muốn. Lúc này nhỏ đó mà người đã thấy cái chuyện đó rồi. Dù tôi muốn không muốn, tôi thấy xung quanh tôi rất nhiều người giả nhân giả nghĩa. Dù cho tôi có chấp nhận hay không chấp nhận thì cũng thế thôi. Đó là một cái sự thật. Rồi một đôi khi thỉnh thoảng lâu lắm tôi gặp được một người mà chân thật. Những người nói với tôi những cái điều mà thật là chân thật thì rất quý những người đó. Bởi người đó nó cũng là kêu mà quý giá giống như những cái viên ngọc kim cương vậy đó. Lâu lâu hiếm hoi lắm mới kiếm được người như vậy. Người lớn đó, ông nói người lớn đó. Người ta, nói chung chung tất cả người ta, ngay cả các vị sư nữa, cũng lo chạy theo tiền bạc, địa vị, danh lợi, dục lạc và thế gian. Sư đọc này quý vị, chấp nhận hay không là tùy quý vị. Rất ít người thật sự cố tìm cho ra chân lý, tức là sự thật đó, sống với sự thật. Và sự bình an trong nội tâm. Người ta lo chạy những cái chuyện bên ngoài không à, không bao giờ lo cái chuyện tìm kiếm cái sự chân thật và cái sự bình an ở trong nội tâm. Một vài người sử dụng thiền tập để thay thế cho thuốc phiện. Coi thiền tập là một hình thức, là một thứ thuốc phiện. Thì sư có thỉnh thoảng sư có kể lại cho quý vị nghe một câu chuyện là vào những cái thời kỳ mà những cái đầu thập niên năm 1970 đó, có những cái ông gọi là ông hippie đó, đi qua các cái xứ như Ấn Độ, xứ Miên Điện, Thái Lan hành thiền. Rồi nghe các vị thiền sư nói có cái tuệ sanh diệt á. Khi mà người được tuệ sanh diệt thôi có nhiều vị lạc lắm à, rồi phải ông bỏ hút ông đi theo ông tập. Đây là cái vị thiền sư mà thầy của ngài Kim Triều nói vậy đó, ở bên Ấn Độ á. Tập theo rồi tập tới đó rồi ngồi thôi thích lắm, thôi ông quyết định không đi nữa, ngồi yên đó thôi, bây giờ đủ rồi đó. Thì này, ông này muốn nói vậy đó, là ngay cả một vài người dùng thuốc phiền, dùng thiền tập để thay thế cho thuốc phiền. Thì khi tôi nói điều đó chắc có lẽ bạn bực bội ghê lắm, là bởi vì cái thơ này viết cho một người Tây Phương. Sư viết cho một người Tây Phương. Nếu mà bạn giận điều đó thì tôi xin bạn hãy giận lên cho đến khi mà bạn chết luôn. Bởi vì đó là ông nói, đó là sự thật. Thành ra tôi có nói ra mà bạn có giận chăng nữa thì cái chuyện là của bạn thôi. Chắc cái đó là sự thật. Đây câu này sư này nói rồi, trong mối tương quan giữa hai người, giữa người và người, sự chân thật rất là quan trọng. Nếu mà không chân thật, chúng ta chỉ là những kịch sĩ. Chúng ta chỉ kịch sĩ là chúng kịch sĩ rất là tài giỏi đó. Đó là nói về chân thật đối với người khác. Bây giờ cái phần thứ hai mà sẽ chia ra đó là chân thật với chính mình. Chân thật với người khác khó thì khó rồi, nãy giờ sư trình bày quý vị thấy. Bây giờ mà chân thật với chính mình nó còn khó hơn nữa. Muốn mà có được cái sự chân thật với chính mình đó, là phải có cái sự tu niệm. Quý vị phải luôn luôn quan sát, soi xét, canh chừng cái tâm của mình mới biết mình có thật sự như vậy không. Còn thường thường á, mình ưa dối với mình lắm. Cái việc trước tiên á, mình không có chân thật với mình á, là mình làm những cái điều gì á, mình khuyên người khác làm mà mình không làm à, cái đó là không chân thật với chính mình. Thì quý vị thấy ở trong Tháp Cú Kinh cơ 159 Đức Phật có dạy, hệ mà dạy ai như thế nào, đây là lời Đức Phật, dạy ai như thế nào ta phải làm như thế ấy. Chính mình hãy tự kiểm soát đầy đủ rồi, lúc đó mới dạy kẻ khác. Kiểm soát mình thật là khó khăn. Đây là lời của Đức Phật, câu Phật ngôn trong Pháp Cú Kinh số 159. Thì cái việc trước tiên mà mình mà muốn chỉ cho người nào cái gì làm, mình phải làm trước. Mình phải làm gương trước, rồi mình chỉ cho người khác sau. Thì câu chuyện ở đây sư cũng xin lấy một cái ví dụ. Có một lần đó, sư nói chuyện với cái vị thiền sư của sư nói về vấn đề bề niệm mà trong khi quý vị hành thiền. Thì cái pháp niệm, cái pháp hành theo truyền thống cũ theo truyền thống của ngài Ma-si á, thì mỗi cái gì nó phát khởi mình phải niệm hết. Tiếng Việt gọi labeling á, mình nói thầm thầm trong miệng, nó phòng xe và mặt bước trái bước phải nói hết. Thì cái pháp hành mà suy làm cái tập bây giờ không nói, làm thinh, cứ việc ghi nhận thôi. Cái nói á, nó chỉ có lợi ích vào lúc đầu. Nó có được cái đặc điểm là nó giúp nhắc nhở mình. Thì lấy ví dụ trong khi mà quý vị ngồi, tâm quý vị phóng, đôi khi quý vị nói phong mà xẹp, và như quý vị nói trong lớn trong tâm đó, nó nhắc nhở tâm. Nhưng mà khi mà nó áp dụng hoài hoài như vậy á, nó đến một cái giai đoạn á, nó trở thành thói quen, và cái đó nó cản trở cái sự tu niệm của mình. Thì đó cái lời giải thích bên trung tâm của ngài siêu mình. Tại sao? Bởi vì khi mà quý vị nói phòng xẹp mặt bước trái bước, có mặt có trái, có phòng có xẹp, có trên có dưới, cái đó nó thuộc về tục đế. Trong khi thiền minh sát là chân đế hoàn toàn, không có trên có dưới, có mặt trái, không có gì hết. Vì vậy mà cái pháp hành ở bên theo cái lời chỉ dạy trung tâm của ngài siêu minh, người ta không có nói mình niệm. Nghĩa là có thể quý vị niệm lúc đầu thôi, đây là suy nói thôi, còn quý vị thực hành mà quý vị thấy tốt, quý vị cứ tiếp tục. Bên trung tâm ngài siêu minh ghi nhận phòng biết, đẹp biết, chân mặt biết, chân trái biết, biết vậy thôi, không có nói. Rồi thì bây giờ có một vị thiền sư nói với sư, nói là cái phương pháp này tôi thấy cũng có gì xa lạ, bởi vì tôi cũng đã làm cái chuyện đó rồi. Tôi dạy thiền sinh nói mặt bước trái bước phòng sạch, nhưng mà thật tình tôi không làm, tôi chỉ niệm thôi, tôi tự ghi nhận thôi. Đó thì cái vị sư này khi mà nói như vậy thì sư cũng biết ít nhiều sự thật ở trong á. Thì cái vị phó thiền sư nói với sư, đó sư thấy không, tại sao mà mình không làm mà mình nói người thiền sinh làm, mình dạy dọc trò mình làm, mình phải thấy có cái chi không ổn trong đó mình mới không làm. Như vậy mình phải chân thật với chính mình, thấy cái này không được này, không ổn này, là mình không làm. Còn nếu mình thấy không ổn, mình thấy không tốt, mình thấy không được, mà mình chỉ để làm trong khi mình không làm, đó nghĩa là cái đó là không chân thật với chính mình đó. Mình biết rõ là mình không làm mà người thiền sinh không biết. Do đó mà mình phải biết chân thật với chính mình. Thì quý vị thấy cái này là phải tu mới biết, chứ đâu có phải tự nhiên mà thấy được đâu. Quý vị phải coi tâm của quý vị rất là kỹ. Rồi một cái chuyện, ví dụ khác nữa, có lẽ đây là sự kể không biết lần thứ mấy rồi, liên quan tới cái chuyện mà sư cung cái giường. Trước khi sư đi về, sư muốn cung cái giường, vì thiền sư hỏi sư tại sao cung cái giường. Sư nói là tôi ở đây 8 tháng mà tôi không có cái giường ngủ, bây giờ tôi muốn cung cái giường để cho cái gì mà tới sau tôi đó, họ có cái giường ngủ cho nó thoải mái, ngủ trên giường dù sao nó cũng thoải mái hơn là ngủ dưới đất. Sư nói vậy. Mà cái chỗ sư nghĩ á, cái phòng sư ngủ á, thì nhiều là các vị phải lớn lớn hạ, hoặc giả bằng hay lớn hạ sư. Sư nghĩ trong tâm sư, mình cúng cái giường mình có phước, người ta tới đây ta tu niệm. Nhưng mà cái vị mà dạy đạo sư á, ông hỏi tới hỏi lui, có thật sự là sư muốn như vậy không? Hỏi vì lý do gì sư không biết. Thì khi mà ông hỏi như vậy thì tự nhiên sư suy nghĩ, mày nói như vậy thì có ý gì? Mình có thật sự là mình cúng cái giường bởi vì người khác không, hay là mình cúng cái giường để có cái giường chi đây? Sư suy nghĩ lại cái tâm của sư thì sư thấy rõ ràng là không phải như vậy, không phải sư cúng cái giường mà với một cái tâm hồn cao thượng như vậy, mà sư cúng cái giường chỗ đó mà sư mong rằng khi mà sư qua họ cho sư ngủ lại cái phòng đó. Thì quý vị thấy không, tâm mình nó rất là dối trá. Bên ngoài thì nói thế đó, nhưng mà trong thực chất sâu thẳm trong tâm của mình á, không phải như vậy đâu. Tương biểu gọi là cái pure motivation á, cái thật sự mình có muốn chưa chắc. Đôi khi mình bố thí, mình giúp đỡ, mình cho người này người kia rồi vậy đó, vậy mà đến khi mình ta cho người ta rồi người ta không trả mình, cái mình buồn. Giúp khi nó nghèo đó mình giúp, giờ đi gặp lơ mình chào. Khi mà quý vị nói câu đó là quý vị làm ơn chứ không phải quý vị làm phước. Bởi khi ngay khi mà cái người làm phước, người mà thật sự cái chữ đa na mà bố thí, làm phước với cái tâm hoàn toàn vô điều kiện, quý vị làm phước với cái sự hoàn toàn không có đòi hỏi chi cả, cái người khác phải trả ơn mình. Đúng ra trong cái tinh thần của cái sự bố thí là mình phải cảm ơn cái người cho mình cái cơ hội bố thí. Cái người đó họ cho mình cái cơ hội để bố thí, mình cảm ơn họ chứ không phải họ phải cảm ơn mình. Đúng cái chữ đa na là phải như vậy đó. Bởi vì mình cho vô điều kiện mà, mình cho để diệt trừ lòng tham. Do đó mà hiểu được cái tâm mình á, là một cái điều rất là khó. Và khi mà mình thật sinh, mình chân thật với chính mình á, là một cái điều rất là đáng quý. Và cái cuối cùng hết, để kết thúc cái bài nói chuyện ngày hôm nay, thì sư lấy lại cái ví dụ ngày hôm qua nói về vấn đề cảm xúc. Trong những cái bài pháp thoại trước nói rất nhiều về vấn đề cảm xúc. Thì khi một cái cảm xúc nó phát khởi, dù là buồn, là vui, là giận, là ghét, thì quý vị phải nhớ có một cái điều trước tiên là mình phải ghi nhận nó. Mình phải có cái tâm bình tĩnh để mình ghi nhận rằng trong tâm mình hiện tại đang có cái cơn giận, cơn buồn hay cơn vui. Thường thường mình cũng làm như vậy. Khi một cái cảm xúc nó tới, nó tràn ngập tâm mình là mình tìm kiếm cái lý do tại sao mà mình giận. Bởi vì người đó nói tôi như vậy, người đó nói tôi như kia, rồi từ đó mình tự bào chữa. Tôi không có làm như vậy mà tôi nói như vậy. Thì quý vị thấy, thì mình càng nghĩ bao nhiêu, tâm mình càng giận bấy nhiêu. Thì cái thái độ của mình bây giờ là phải ghi nhận rằng có cái sự nóng giận đang xảy ra trong tâm mình, mà không cần tìm hiểu lý do. Rồi cái kế nữa là phải đừng có cho nó là mình. Và thứ ba nữa, phải canh chừng cái phản ứng của mình đối với cái tâm giận đó. Nghĩa là sau khi một thời gian mình giận rồi đó, tâm mình tự nhiên mình trở thành mình xét đoán mình trách móc mình, tại sao mình tu hành mà mình giận được vậy, tại sao mình đi tu lâu rồi mình vẫn còn tham, mình vẫn còn giận, mình còn dày còn kia. Quý vị thấy thì mình càng trách móc mình càng đau khổ, mình lại càng đau khổ bấy nhiêu. Thì ngày hôm qua nói vấn đề cảm xúc thì thiền sư Ujjotika mới nói rằng khi một cái cảm xúc mà nó phát khởi, mình đừng có che giấu, mình đừng có làm có cho người ta cảm tưởng rằng là mình không có xúc động. Mình làm cái vẻ mặt thản nhưng mà thật tình tâm mình rất là bối rối. Thì sư nói cái đó là một hình thức mình không chân thật. Có lẽ quý vị ngày hôm qua đã nghe rồi, bây giờ hôm nay sư lặp lại. Thì không chân thật có nghĩa là như thế nào? Không có nghĩa là mình không che giấu nó, nhưng mà mình cũng không bộc lộ ra nó. Mình bộc lộ bằng cách là mình thẳng, mình nội dần, mà mình phải dùng chánh niệm để ghi nhận. Mình biết rằng có cái cơn giận, mình ghi nhận nó và mình xem cái cường độ của nó như thế nào. Thì cái đó là cái điều mà mỗi thiền sinh phải làm. Thì quý vị thấy những cái này là toàn là những cái công trình mà tu niệm không thôi. Sư nói qua một bài pháp, quý vị thấy chỉ một tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà đây là cả một cái kết quả của một sự tu niệm rất là lâu dài. Thành ra hôm nay sư chỉ nói về hành chân thật. Ngày mai sẽ nói cho quý vị nghe về cái sự đơn giản. Rồi hy vọng rằng tuần tới nữa sư sẽ nói về hai cái tiếp. Ngày mai cái bài pháp ngày mai chắc có lại ngắn. Thì tất cả những cái chi mà sư trình bày ngày hôm nay không phải riêng của một cá nhân sư, là của ai hết, mà tóm tắt những lời dạy của nhiều vị thiền sư. Sư góp nhặt lại trình bày với quý vị. Nhiệm vụ của sư là chỉ có trình bày thôi, không phải ý của sư tí nào hết. Thì sư mời quý vị lắng nghe như quý vị đã lắng nghe, và quý vị để tâm suy nghĩ, rồi quý vị cố gắng đem ra thực hành. Cái nào mà quý vị thấy có lợi ích cho quý vị làm, cái nào mà quý vị cảm thấy không lợi ích, quý vị không làm. Đó là tinh thần của bài kinh Kalamasutta. Đức Phật dạy cho người Kalamasutta rằng, này người Kalamasutta, đừng có tin cái điều gì mà bởi vì điều đó là do quý vị nghe cái sự đồn đại mà có. Đừng tin cái điều chi bởi vì điều đó nó cứ lập tới lập lui hoài, bây giờ mình tin. Đừng tin cái điều chi mà cái điều này do một vị thầy của mình nói. Rất nhiều nữa, có thể là 10 thứ. Và cuối cùng Đức Phật nói ngay cái chi mà Như Lai nói này, quý vị cũng đừng có tin. Mà cái nào quý vị tin? Cái gì mà quý vị nghe rồi, quý vị thấy nó lợi ích, quý vị đem ra quý vị thực hành, mà thật sự nó có lợi ích cho quý vị, thì quý vị tin cái điều đó. Vậy thì sư mong rằng quý vị nghe, quý vị hiểu, quý vị cố gắng, quý vị thực hành. Và sư mong cầu quý vị gặt hái được cái sự lợi lạc trong cái sự thiền tập của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật.
Bài nói chuyện này hôm nay sư xin tiếp tục cái bài giảng nói về bốn pháp. Bốn pháp này là bốn pháp do Ngài Hòa Thượng Siêu Minh nói thuyết để đặt lời cái câu hỏi là thiền sinh sau khi một thời gian tu niệm làm thế nào để biết mình đã tiến bộ. Ngày hôm qua sư có nói với quý vị trong cái khóa thiền vừa rồi, để trả lời câu hỏi của một thiền sinh hỏi Ngài Thượng Hòa Thượng Kukundala: thưa sư, con tu lâu rồi mà con không thấy tiến bộ. Ngài Hòa Thượng Kukundala trả lời: nếu mà quý vị muốn biết quý vị tiến bộ hay không, quý vị phải xét lại coi cái sự hoan hỷ trong pháp hành của quý vị có tăng trưởng hơn hay không? Nên là quý vị tu niệm lâu rồi mà quý vị có thấy mỗi lần nghĩ tới chuyện phải đi hành thiền thì thấy tâm mình hoan hỷ, cái ước muốn để tu niệm nó có tăng không? Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, ngài dạy rằng muốn biết quý vị tu niệm mà có tiến bộ hay không thì quý vị coi thử là cái sự nhận nại của quý vị nó có nhiều hơn hay không. Cái đầu gọi là chanda tức là cái ước mong, ước muốn, ước ao sự hoan hỷ trong vấn đề tu niệm. Cái thứ hai là coi cái tâm của mình, coi thử nó chịu đựng, nó có nhận nại hơn người trước không. Bởi vì mình càng tu niệm mình phải càng chịu đựng, mình phải càng nhận nại. Và cái cuối cùng thì ngài nói là muốn biết rằng mình có tu niệm mà có tiến bộ hay không đó, là coi thử cái tâm của mình nó có chấp nhận những cái sự khó khăn trong cái vấn đề tu niệm một cách dễ dàng hơn trước hay không. Đó là cái lời dạy của ngài Hòa Thượng Cung Đa La. Thì riêng đối với ngài Thiền Sư Siêu Minh, như ngày hôm qua sư nói, tại trung tâm của ngài không nói nhiều về tuệ giác, không nói cho thiền sinh biết đã tiến bộ ngang nào. Bởi vì ngài nói rằng cái vấn đề mà biết, nói cho thiền sinh biết tiến bộ tới ngang nào, đó là chỉ thẩm quyền của Đức Phật mà thôi, còn không có một vị sư nào có khả năng nói điều đó. Và những cái tuệ giác nó tương tự như khí hậu ở ngoài trời, khi lên khi xuống, khi thay khi đổi, lúc rày này lúc rày khác, thành ra không thể căn cứ vào tuệ giác để nói rằng vị này đạt từng tụ tề này từng tề khác. Rồi tại trung tâm của ngài thiền sư Siêu Minh cũng không cho thiền giả nghe cái băng, gọi là băng nói về tiến bộ trong thiền minh sát. Bởi vì ngài nói rằng nếu như mà nghe cái băng đó nhiều quá thì cái tâm của chúng ta nó trở nên tham lam, mong cầu nhiều quá. Vậy thì bây giờ làm thế nào để biết mình tiến bộ? Để trả lời câu hỏi đó, ngài Siêu Minh nói rằng có bốn pháp. Pháp thứ nhất là muốn biết mình mà tiến bộ hay không thì mình phải coi rằng sau một thời gian tu niệm mình có chân thật hơn hay không. Ngày hôm qua sư đã nói đến pháp chân thật. Thứ hai nữa là quý vị coi lại trong cuộc đời, cuộc sống của quý vị, coi nó có đơn giản hơn hay không. Thứ ba nữa là cái hành khiêm tốn, quý vị có khiêm tốn hơn hay không? Hay là quý vị càng tu thì quý vị càng chạy đi đầu này đầu kia, khoe là tôi đắc quả này đắc quả khác. Và cái cuối cùng là khi mà quý vị tu niệm lâu năm rồi, tâm quý vị nó có xả hơn hay không? Đó là bốn cái pháp mà ngài Hòa Thượng Siêu Minh nhắc nhở các thiền sinh tự xét lấy mình. Nếu mà mình cảm thấy rằng mình chân thật không hồi trước, tức là mình có sự tiến bộ. Nếu mình cảm thấy rằng mình có sự khiêm tốn hơn hồi xưa, mình tiến bộ, đời sống mình nó trở nên đơn giản hơn, mình đã có sự tiến bộ. Và cuối cùng là cái tâm xả của mình nó mạnh hơn thì mình có sự tiến bộ. Ngày hôm qua sư đã nói về cái pháp chân thật, bây giờ sư xin tiếp tục nói về cái pháp chân thật. Ngày hôm qua sư có nói về cái bài pháp mà Đức Phật dạy cho Sayi Rahula. Ngày kia, hôm qua sư nói rồi nhưng mà sư quên tờ giấy do đó mà nói hơi thiếu sót, bây giờ sư xin nói lại. Một ngày kia khi thấy Đức Phật từ xa đến, Sayi Rahula dọn dẹp chỗ ngồi để sạc nước cho Đức Phật rửa chân. Đây là một cái thoái, đây là một cái tục lệ thường thường các vị Sayi thường làm đối với các vị tỳ khưu, nhất là Đức Phật. Khi rửa xong, Đức Phật chừa lại một ít nước trong thau và hỏi, Rahula con có thấy còn lại một chút nước trong thau này không? Đức Phật gọi Rahula như vậy, bởi vì Rahula lúc bây giờ là một cậu sa di thôi. Bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Cùng thế ấy, bây giờ Đức Phật mới dạy Rahula, cùng thế ấy này Rahula, đời sa di quả thật không có nghĩa lý gì nếu con có nói dối mà không biết khổ thẹn. Đức Phật dạy Rahula cái bài học chân thật. Rồi Đức Phật tát hết nước trong thau và dạy rằng, này Rahula, đời sa di quả thật như bỏ đi, giống như nước dơ vừa mới bỏ đi, nếu con còn nói dối mà không biết khổ thẹn. Rồi Đức Phật lật úp cái thao xuống, lật cái thao xuống, rồi dạy rằng đời sa di quả thật như bọt đi nếu con còn nói dối mà không biết hổ thẹn. À dạ xin lỗi, đời sa di quả thật bị đạo lộn bởi vì Đức Phật úp cái thao lại, nếu con còn nói dối mà không biết hổ thẹn. Và cuối cùng Đức Phật lật cái thao lên để ngay ngắn lại và dạy rằng đời sa di quả thật là trống không, bởi vì lúc bây giờ hết nước rồi. Đời sa di quả thật là trống không và vô vị nếu còn nói dối mà không biết hổ thẹn. Như vậy quý vị thấy Đức Phật cho Ngài Ra Hầu La bốn cái hình ảnh liên quan tới cái thao nước và dạy Ngài cái pháp chân thật. Và cuối cùng cái bài pháp Đức Phật Ngài nói: với người nói dối không biết hổ thẹn, Như Lai tuyên bố không có điều tội lỗi xấu xa nào mà người ấy không có thể làm. Ngày hôm qua mình trích, sư cũng có trích lời dạy của Ngài Thiền sư Ujjotika. Ngài nói Ngài không bao giờ muốn sống với một người mà không chân thật. Khi mình sống với một người mình không biết chắc rằng người bạn đời của mình nói những gì mà có chân thật hay không á, thì cái điều đó nó hao tâm và hao sức vô cùng. Bởi vì một người nói dối có thể làm được tất cả những điều ác. Thì có lẽ là Ngài Ujjotika lấy cái lời đây của Phật: với người nói dối không biết hổ thẹn, Như Lai tuyên bố không có điều tội lỗi xấu xa nào mà người ấy không thể làm. Do đó Ra Hầu La, con phải cố gắng lập tâm quyết định, dầu trong lúc chơi đùa tôi cũng không nói dối. Đó là nó hành chân thật. Và đây là một cái câu hỏi khác của một thiền sinh hỏi thiền sư Joseph. Hỏi: tôi cảm thấy hơi bối rối về việc nói láo. Khi ta không nói lên tiếng nói những gì mà ta nghĩ rằng nó chân thật và thích hợp với hoàn cảnh, như vậy có phải là nói láo không? Đó, ông thiền sinh này cũng đặt cái câu hỏi như vậy đó. Thì khi mà mình nghĩ cái chuyện nó đúng như vậy mà mình không nói, có phải là nói láo hay không? Bây giờ đây câu trả lời: có những việc có thể là sự thật, một ý niệm chân chánh, nhưng nó không có lợi ích gì cho ai hết. Nói cái chuyện thì thật thiệt mà không có lợi ích, bởi vì người ấy không ở vào một cái địa vị mà họ có thể nghe và hiểu được. Thì quý vị thấy có những điều mà mình nói những người khác không có hiểu. Chúng ta chỉ nên nói sự thật khi nào nó có ích lợi. Sự thật rồi mà phải có ích lợi nữa. Sống với sự thinh lặng tâm ý rất là đẹp và an lạc. Nghĩa là quý vị càng làm thinh được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Nhưng điều ấy đòi hỏi nhiều chánh niệm, vì chúng ta rất dễ bị lôi cuốn để nói. Lời nói thoát ra ngay cả trước khi mình ý thức được rằng mình có điều muốn nói, chúng rất là may mắn. Nhưng khi chánh niệm đã được dụa mài sắc bén, chúng ta sẽ bắt đầu có ý thức trước khi mình nói. Tác ý muốn nói khởi lên và ta lập tức có chánh niệm về lời nói của ta. Và khi ấy ta có thể nhận xét rằng chúng có chân thật và lợi ích hay không. Thì khi mà người ta hỏi mình, nếu mà có những cái điều mà thật nó sự thật như vậy mình nói ra, mình không nói như vậy có phải nói láo không, thì ông có trả lời: phải nói khi nào mà có lợi ích chân, có lời, những cái lời nói đó nó thật sự là lợi ích thì mới nói. Và muốn biết lời nói mà có lợi ích hay không thì mình phải có chánh niệm. Đức Phật có dạy rằng khi mà mình nói một điều gì đó thì mình phải suy ngẫm bốn chuyện. Có lẽ đây là cái lời mà Joseph chép lại cái lời của Đức Phật. Thì Đức Phật nói như thế nào? Đức Phật nói khi mình nói một điều mình phải suy nghĩ xem điều ấy có đúng sự thật không. Cái điều trước tiên là nó có đúng sự thật hay không. Nếu mà không đúng sự thật thì mình không nói. Thứ hai, điều mình nói có lợi ích cho cái người mà mình nói không, lợi ích cho tha nhân đó. Rồi điều mình nói có lợi ích cho mình không, nói phải có lợi ích cho mình mà lợi ích cho tha nhân. Rồi cuối cùng, những điều mình nói có hợp thời hay không. Thì trong bốn cái điều này đó, khi mà Đức Phật mà Ngài nói, thứ nhất là Ngài nói đúng vào lúc. Ví dụ như quý vị biết ở trong giới nói rằng các sư không nên nói đạo khi mà mình tới nhà người ta đang ăn, bởi vì không hợp thời, người ta đang đói quá, người ta ăn ta không nhớ gì hết, cứ ngồi đó mà nói giải thoát người ta không thích. Ta cần cơm cần bánh cái đã, mình không nói chuyện giải thoát. Do đó mà khi mà các sư mà nói đạo mà trong khi người ta miệng người ta còn nhai cơm, mình phạm giới, phạm tác ác. Rồi người ta cầm tay, cầm dù, đội nón, mình cũng không được nói đạo, nói pháp cho người ta nghe. Bởi vì sao? Người ta sửa soạn đi, ta có công chuyện ta đi, ta đi lo công chuyện người ta mà đứng đó nói dài hoài, nói hành thiền sao mà trong khi người ta muốn đi mà mình nói. Thì quý vị thấy lời nói của vị tỳ khưu phải hợp thời. Và Đức Phật thì thường thường Ngài nói những gì bao giờ cũng đúng sự thật.
nói vì lợi ích của người khác. Và có một điều khác mà quý vị, Phật Ngài nói mặc dù người ấy nghe thích hay không thích Ngài Phật nói, bởi vì Ngài biết những lời nói nó có lợi ích cho cái người đó. Nhưng mà lời của Đức Phật á, thì Ngài rất là chắc chắn trước khi Ngài nói một cái gì, bởi vì Ngài hiểu tâm của người đó. Và Ngài hiểu cái con đường, cái sự giác ngộ của người đó. Nghĩa là Ngài biết rằng những lời Ngài nói có lẽ lúc đầu người đó không thích, nhưng mà nói một lát thì người đó sẽ tin theo. Đó là trường hợp của Ngài Kassapa. Quý vị biết ở trong kinh có rất nhiều vị Kassapa, mình là Ca Diếp á. Cái vị mà mình quen thuộc nhiều nhất là Ngài Maha Kassapa, là Đại Ca Diếp, là cái vị đại đệ tử của Phật. Mà sau khi mà Đức Phật mất á, Ngài đứng ra, Ngài dẫn 500 vị tỳ khưu, Ngài đi hành đầu đà rồi Ngài trở về. Rồi cuối cùng Đức Phật chờ Ngài á, do đó mà người ta hoặc hiếu không được. Rồi cuối cùng Ngài về tới nơi rồi, Ngài đảnh lễ Phật rồi, thì tự nhiên lửa mới cháy. Để đó là Ngài Maha Ca Diếp. Nhưng mà nói về trường hợp này thì nói về Ngài Ca Diếp, và Ngài Ca Diếp về thờ thần lửa đó. Ngài có thể là hai ba anh em gì đó, sư quên rồi, như ba anh em thì phải. Một người gọi là Uruvela Kassapa, Ngài sống ở trong cái rừng, và rừng Uruvela. Thì Đức Phật mà muốn đồ cái vị này á, Ngài thấy rất là khó. Bởi vì vị này có rất nhiều đệ tử và rất nổi tiếng ở trong vùng. Do đó mà Đức Phật, khi mà Ngài Đức Phật mà tới đó, Đức Phật làm hết đủ mọi thứ thần thông. Nhưng mà Đức Ca Diếp lúc bây giờ nhất định không phục Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật cũng phải làm, không phục rồi mà cũng không thích nữa. Nhưng mà Đức Phật biết là cái duyên của Đại Đức Ca Diếp sắp tới rồi, do đó mà Ngài vẫn tiếp tục. Và cuối cùng thì Ngài đổ được Ngài Ca Diếp, và đổ tất cả những anh em của Ngài Ca Diếp nữa. Ở đây sư muốn nói chuyện, kể một câu chuyện riêng về vấn đề nói chuyện. Quý vị nghe, đây là cái cá nhân kinh nghiệm của sư trong khi mà sư tu niệm ở tại trung tâm của Ngài Sư Minh. Thì có lẽ chuyện này sư đã kể nhiều lần rồi, và nếu mà quý vị nào nghe rồi thì sư xin nói lại để quý vị nghe một lần nữa. Đó là chuyện sư nói chuyện với một người bạn khác. Có một lần trong khi mà trình pháp thì cái vị thiền sư hỏi sư, hôm nay sư có kinh nghiệm được gì không? Sư nói hôm nay tôi không kinh nghiệm được gì hết. Thì sư hỏi chuyện gì vậy? Nói hôm nay tôi buồn ngủ quá. Nói tại sao sư buồn ngủ? Rồi hôm sư ngủ cũng được. Nói hôm tôi ngủ ngon lắm, nhưng mà 3 giờ sáng tôi mới ngủ. Sư làm cái gì mà tới 3 giờ sáng ngủ? Thì tôi đi nói chuyện với ông sư khác. Trong thần thiền mình đâu có quyền nói chuyện gì mà đi lục đục đi nói chuyện. Đi nói chuyện tới 3 giờ sáng. Rồi ông hỏi, ông làm thinh, rồi ông hỏi, hai sư nói cái gì? Hai sư nói cái gì mà tới 3 giờ sáng? Hai sư nói, lần đầu tiên tôi gặp tôi biết sư đó cũng ở bên Mỹ. Qua thì sư nói với tôi là sư biết các cái trung tâm thiền bên Mỹ, những cái người ở tại San Jose rồi vậy đó. Thế nên tụi tôi có nhiều chuyện để chia sẻ quá. Rồi sư hỏi tới hỏi lui nhiều lần, rồi cuối cùng sư nói một câu. Sư nói có bao giờ sư nói chuyện với vị kia mà sư nghĩ rằng không phải mình chia sẻ, mà mình cố làm cho người khác biết rằng là mình cũng biết được rất nhiều chuyện. Tức là trong khi mình nói chuyện á, mình hoan hỷ vì nói chuyện, bởi vì nó thỏa mãn cái bản ngã của mình. Có bao giờ sư cảm thấy cái chuyện đó không? Thì quý vị thấy, đôi khi mình nói những cái mà thiệt là vô tình á, mình nói vô tình lắm, nhưng mà quý vị đọc thấy cái tâm của quý vị thấy cái đó cũng chỉ là sâu cái bản ngã của mình thôi. Đó là cái điều mà sư học hỏi đầu tiên khi mà sư gặp vị đó. Ông nói ngay cả khi mà tôi cho Phật tử trình pháp cũng vậy nè. Trong khi họ trình pháp thì tôi trình bày, tôi nói chuyện với người ta, tôi cũng thấy có nhiều cái chuyện mà tôi không nên nói, nhưng mà tôi nói để cho họ thấy là tôi cũng biết rất là nhiều. Đó thì tất cả những cái pháp mà quý vị nghe Ngài Hòa Thượng Sư Minh nói là những cái pháp mà mình phải có cái sự thực tập mình mới thấy được. Và mình phải luôn luôn coi cái tâm mình. Cũng giống như ngày hôm qua sư nói, bốn cái pháp này không phải là nói để mà nghe thôi, mà phải thực hành. Nếu mà quý vị không thực hành, quý vị không coi tâm của quý vị không thấy tâm của quý vị nó muốn cái gì, quý vị không bao giờ thực hành được bốn cái pháp này. Bởi vì khi mà quý vị không thực hành được bốn pháp này thì cái sự kinh nghiệm của quý vị nó không lên cao được. Bây giờ sẵn đây về nói chuyện nói thì sư xin nhắc lại cái lời dạy của Ngài Hòa Thượng Sư Minh nói về làm thế nào mà chúng ta có chánh niệm trong khi nói. Khi mà chúng ta nói là chúng ta mất chánh niệm rất là nhiều. Đó là cái kinh nghiệm của sư ở tại trường thiền. Nói chuyện nhiều quá mất chánh niệm. Đó là mình nói chuyện Phật Pháp, mình giảng đạo giảng Pháp mà mình thấy cũng mất chánh niệm rất là nhiều. Thì đây là cái nguyên tắc để cho quý vị làm thế nào quý vị giữ được chánh niệm trong khi nói. Trước hết, khi nói chuyện với một người khác, mình nên lắng nghe một cách chăm chú những gì người ấy nói. Chứ không phải mình điệp nghe à, nghe à, nghe à. Nếu mà quý vị niệm nghe à thì quý vị cũng hiểu chi hết. Do đó mà ta nói mình cái mình mặc mình ngơ ngơ ngô ngáo, người ta nói mình khùng.